Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 21 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau.
Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 nước công nhận.
Việt Á nhập khẩu 3 triệu kit xét nghiệm từ Trung Quốc.
Nửa đầu tháng 1, Việt Nam nhập siêu gần 2 tỷ đô la Mỹ.
Dịch COVID-19 giảm nhiệt ở nhiều quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua 20 tháng 1 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ nhất. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, tại Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu, là một đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sứ mệnh của giải VinFuture chính là cổ vũ và tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho các thế hệ tương lai.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững đa chiều. Mục tiêu cụ thể của chương trình là duy trì tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ở mức 1-1,5% một năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm, đưa 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt là khó khăn. Phần đầu đến năm 2025, giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.
Chiều 20 tháng 1 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao cập nhật về hộ chiếu vaccine COVID-19, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 23 tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành mẫu hộ chiếu vaccine COVID-19 của Việt Nam. Sau đó Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã giới thiệu mẫu giấy tờ này với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Các cơ quan này đã tích cực vận động nước sở tại chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives.
Tổng cục Hải quan cho biết, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á đã nhập 3 triệu que test nhanh kháng nguyên COVID-19 từ Trung Quốc với giá là 0,995 đô la Mỹ một test, tương ứng với 21.560 đồng một test. Ngoài ra, Công ty Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 5 năm 2017 đến năm 2021 là 286 tỷ đồng, trong đó que test nhanh thành phẩm, hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 126 tỷ đồng, gồm 64,68 tỷ đồng que thử thành phẩm, 74 tỷ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm, 23 tỷ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, 123 tỷ đồng là máy móc, thiết bị các loại phục vụ việc xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo đến cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. Nguyên nhân của động thái này là vào ngày 16 tháng 1, cơ quan kiểm dịch Trung Quốc phát hiện một trường hợp trú ở huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này khai báo là công nhân bốc dỡ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố ban hành gói hỗ trợ lãi suất khoảng 100 tỷ đồng đối với chủ nhà trọ khi vay vốn ngân hàng để sử dụng vào mục đích nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà trọ, bảo đảm tiêu chí, thời gian áp dụng khoảng 3 năm. Cùng với đó, miễn giảm thuế kinh doanh có thời hạn đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhà trọ. Sở Xây dựng cũng đề xuất giảm chi phí điện, nước hoặc chính sách về cách tính giá bán điện, nước sinh hoạt theo một mức giá trực tiếp đối với người thuê nhà trọ.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 12% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021. Cụ thể, xuất khẩu đạt 12,96 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh gần 18%, ngược lại kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 6% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị là những nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô trong nửa đầu tháng 1. Như vậy, nửa đầu tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại thâm hụt với con số nhập siêu là 1,64 tỷ đô la Mỹ.
Ngành đường sắt tổ chức chạy hàng ngày nhiều tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng dịp Tết Nhâm Dần, thay vì chỉ một đôi tàu như hiện nay. Cụ thể, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1, chạy thường xuyên đôi tàu LP56, LP38. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, trừ ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 2, chạy thường xuyên đôi tàu LP5, 6, LP7, 8, LP3, HP2. Các đoàn tàu dừng đỗ đón trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc bạo hành cho bé 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, ngay trong chiều 20 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyền về hành vi giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 20 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa trục xuất 10 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các đối tượng này đã bị bắt thực hiện cách ly theo đúng quy định phòng dịch của Việt Nam. Những đối tượng này khai nhận thông qua một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, hai người này theo xe khách di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm việc làm hoặc chờ để xuất cảnh sang làm việc tại Campuchia.
Chiều ngày 20 tháng 1, phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang phần tranh luận. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 4 bị cáo là cán bộ lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, gồm Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ 5 đến 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc bệnh viện, từ 4 đến 5 năm tù.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Sau một thời gian lây lan mạnh, làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron tại nhiều nước bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Theo đó, nhiều quốc gia cũng giảm dần các biện pháp kiểm soát dịch để mở cửa du lịch. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhận định, nước này dường như đang bước qua đỉnh của làn sóng dịch mới nhất, dù số ca mắc mới và nhập viện vẫn ở mức cao. Cộng hòa SIP dự kiến sẽ nới lỏng hạn chế đi lại từ ngày 1 tháng 3 tới, khi tạm dừng yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính trước khi đi du lịch đối với những du khách đã tiêm chủng và những người đã khỏi bệnh COVID-19.
Biện pháp tương tự cũng được Thụy Sĩ áp dụng trong bối cảnh nước này đang bước vào mùa cao điểm trượt tuyết. Tuy nhiên, nước này vẫn gia hạn cách ly và làm việc từ xa đến cuối tháng 2, đồng thời duy trì các biện pháp hạn chế khác đến cuối tháng 3. Từ tuần tới, vùng England tại Anh cũng sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang mọi lúc và người dân có thể đi làm bình thường trở lại.
Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 Thái Lan thông báo nước này sẽ quyết định nối lại chương trình kích cầu du lịch với tên gọi Test and Go hay xét nghiệm và lên đường, đồng thời mở rộng đối tượng đủ điều kiện tham gia tất cả các nước và khu vực thay vì chỉ có 63 như trước đây. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, du khách khi tới Thái sẽ phải xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày đầu tiên đến và ngày thứ 5 sau khi đến. Du khách sẽ cần phải trình chứng nhận đặt phòng khách sạn đủ điều kiện cho ngày thứ nhất và ngày thứ 5.
Dù vẫn coi đại dịch COVID-19 là mối quan ngại lớn, song Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã khuyến nghị các quốc gia dỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh cấm đi lại trên phạm vi quốc tế. Theo đánh giá của Tổ chức WHO, các lệnh cấm đi lại đại trà không những không ngăn được biến thể Omicron lây lan trên toàn cầu, mà còn tạo gánh nặng đối với đời sống của người dân, ảnh hưởng đến các nỗ lực y tế toàn cầu. WHO cũng khuyến cáo các nước cần điều tra dịch tễ đối với việc lây truyền virus giữa người và động vật. Việc này sẽ kịp thời xác định virus, cũng như đánh giá các nguy cơ sức khỏe cộng đồng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế lớn trên thế giới không tăng lãi suất quá nhanh. Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về tác động của việc nâng lãi quá mạnh và quá nhanh. Ông cho rằng các biện pháp này có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu.
Gần 30 nhà sản xuất thuốc vừa ký thỏa thuận sản xuất phiên bản giá rẻ thuốc viện chống COVID-19 có tên là Monopiravir của hãng Merck. Thỏa thuận cho phép 27 nhà sản xuất thuốc từ Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác ở châu Phi, châu Á và Trung Đông sản xuất các thành phần và thành phẩm. Thỏa thuận quy định thuốc sẽ được phân phối cho 105 quốc gia kém phát triển hơn. Các hãng bào chế thuốc Monopiravir cùng với Merck sẽ không nhận tiền bản quyền khi bán phiên bản giá rẻ cho các nhà sản xuất thuốc thông thường sản xuất.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã tiến hành 28 cuộc khám xét, bắt giữ 29 đối tượng, gồm 18 đối tượng ở Albania, 1 đối tượng ở Hy Lạp và 10 đối tượng ở Italia. Các nghi can chủ yếu là người gốc Iraq và Syria, thuộc mạng lưới tội phạm gồm khoảng 80 thành viên. Bị cáo buộc đã tiến hành ít nhất 30 vụ đưa người di cư trái phép bằng đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ biển Salento của Italia qua Albania, Hy Lạp, sau đó đến các quốc gia thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu EU.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Tối 20 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân Australia tại vòng bảng cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Bên cạnh những ngôi sao quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thành hay Lương Xuân Trường, danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam còn chào đón sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Đức Chiến sau thời gian dài chấn thương, cùng với các nhân tố mới như Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn hay Hồ Thanh Minh. Đáng chú ý, do Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đại và Phi Sơn không góp mặt nên danh sách đội tuyển Việt Nam hành quân sang Australia chỉ có 3 tiền đạo là Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh.
Trước đó vào chiều cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, tại cuộc họp báo trước vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra cùng ngày tại Ấn Độ, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững quyết tâm và nỗ lực thi đấu. Cũng theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mới đây nhóm 18 thành viên của đội tuyển nữ đã hạ cánh xuống Ấn Độ. Tại đây, tất cả thành viên đã xét nghiệm PCR theo quy định và 17 trong 18 thành viên nhận kết quả xét nghiệm âm tính và có thể ra sân tập luyện buổi cuối cho trận mở màn diễn ra vào lúc 19:30 cùng ngày theo giờ địa phương.
Ban tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc thuộc vòng loại World Cup thông báo điều chỉnh thời gian kết thúc bán vé trực tuyến đến 19 giờ ngày 1 tháng 2. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo thời gian mở bán vé diễn ra từ 9 giờ ngày 18 tháng 1 đến hết ngày 20 tháng 1. Do vẫn còn nhiều vé trên ứng dụng mua trực tuyến, thời gian kết thúc bán vé sẽ lùi lại đến ngày diễn ra trận đấu, tức 19 giờ ngày 1 tháng 2. VFF không thay đổi giá vé. Vé vẫn được bán với 4 mệnh giá như cũ gồm 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết hôm nay thời tiết ở Hà Nội còn tiếp tục mưa nữa không, thưa chị Khánh Thư?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, rãnh gió Tây tiếp tục gây mưa ở các tỉnh miền Bắc. Trong ngày hôm nay, vùng mưa sẽ tập trung nhiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong đó, khu vực Đông Bắc, các tỉnh ven biển cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa cũng xuất hiện, nhưng diện mưa ở mức rải rác. Dự báo đợt mưa này ở Bắc Bộ sẽ duy trì liên tục đến hết ngày mai. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc đều duy trì ở mức thấp, phổ biến từ 18 đến 20 độ. Riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, nhiệt độ thấp từ 16 đến 17 độ. Với mức nhiệt như vậy thì miền Bắc sẽ rét suốt cả ngày. Với miền Trung, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong sáng nay vẫn duy trì tình trạng nhiều mây. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ. Đến trưa và chiều nay, trong khi Thanh Hóa và Nghệ An vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa, thì ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, trưa và chiều trời nắng ráo. Vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An thấp ở mức 21 đến 22 độ, từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày trời nắng, nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay không lúc nào có mưa, cả hai vùng đều có chung thời tiết nắng ráo nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.